chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Trường trở về quê nhà làm đám cưới với Lý sau 10 năm kháng chiến nơi chiến trường. Anh đi qua sân vận động trường cấp 3 huyện. Tình cờ, anh gặp những học sinh của cô. Những cô bé này, qua lời cô giáo Lý, biết về trường và những ký ức chiến trường của anh. Trường cảm thấy xúc động và vội vã đi tìm Lý. Anh quyết định vào nhà cô. Nhưng khi vào đến nơi, Trường bắt gặp Lý đang cho con bú, một tình huống khiến anh bấn loạn, không biết phải làm gì. Sự xuất hiện đột ngột của Trường làm Lý ngất đi phải nhập viện. Trường sau đó cũng lên cơn sốt cao. Nhưng khi tỉnh dậy, anh vẫn thể hiện sự kiên cường của mình, không muốn để mọi người lo lắng. Sau những ngày sống trong sự trăn trở dằn vặt, Trường quyết định đi tìm người chồng của Lý. Chồng cô cũng là một giáo viên. Khi nghe tin Trường trở về, anh xin phép hội đồng nhà trường nghỉ ở nhà như một sự chạy trốn. Nhưng trái với dự đoán của anh ta, Trường tỏ ra là người cao thượng, đề nghị chồng Lý về chăm sóc cô và con trai. Và anh quyết định trở lại chiến trường. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Chồng Lý là một thanh niên đẹp trai, cao và gầy, hai mắt to, có quầng thâm. Với nước da trắng và cử chỉ rụt rè, từ tốn, anh chỉ kém Trường có 4 tuổi. Nhưng trông như hai người thuộc hai giai đoạn khác nhau. Từ hôm Trường trở về và Lý ngất đến nay, anh xin phép hội đồng nhà trường về nghỉ ở nhà. Hành động đó giống như một kẻ chạy trốn. Đành vậy, thương vợ, nhớ con, không thể nào ăn trọn bữa cơm, ngủ trọn một giấc. Cũng đành vậy, những ngày này không thể cùng một lúc có mặt hai người đàn ông bên cạnh Lý. Nghĩ kỹ rồi, dù sao anh ấy cũng là một chiến sĩ, một con người đang dám hy sinh tất cả. Giả sử anh ấy may mắn sống lại. Anh đã nói với Lý những lời đó khi cô kể lại những kỷ niệm rất thiêng liêng, rất kính trọng và yêu cầu anh phải chấp nhận cái tình cảm đó. Anh không phải sợ hãi bỏ chạy như người ta đồn đại. Lương tâm anh không cho phép mình làm điều gì trái với những lời mình đã nói ra, đã thành thật hứa hẹn. Lý không còn là của anh nữa ư? Một nhát dao đột ngột chém vào hạnh phúc của anh. Trong cơn bàng hoàng, đau lặng, anh vẫn còn đủ tỉnh táo quyết định phải xa rời, phải nín lặng để đừng thêm một nhát dao chém vào vết thương vừa lên sẹo của Lý. Những ngày qua, anh nằm đọc sách suốt ngày, suốt đêm, nhưng hầu như anh chưa đọc được chữ nào. Cầm quyển sách trên tay, vẫn chỉ thấy khuôn mặt xám nhợt của Lý. Anh nhắm nghiền mắt lại. Quyển sách rơi xuống bàn. Lúc sau, anh giật mình cầm sách lên. Những dòng chữ vẫn nhòe nhoẹt, tiếng ù ù dội lên trong tai. Đã nghĩ rồi, nghĩ đến mọi sự sẽ xảy ra rồi đấy. Đã nén lại để không ai biết những gì đang vò xé lòng mình rồi. Sự xuất hiện đột ngột của Trường vẫn làm anh cuống nếu không muốn thú nhận là hoảng hốt. Bên ngoài, anh giữ được vẻ im lặng khó hiểu. Trong người anh lại đang run, không hiểu sự đường đột này sẽ dẫn đến đâu, cái gì sẽ xảy ra. Anh lấy hai tay bê chén nước mời Trường và lướt qua khuôn mặt thăm dò cử chỉ của Trường. Một khuôn mặt sạm đen, hai gò má nhô xương nhưng vẫn hiện lên vẻ đầy đặn, rất thật, khiến anh không dám có ý nghĩ xấu về anh ta. Trường uống hết chén nước, bắt tay vào chuyện, không hề rảo rỡ. Tôi lên đây tìm ông, xuống trông nom cô ấy. Không hiểu ông nghĩ thế nào, vợ ốm con nhỏ lại bỏ đi một nơi. Cách xưng hô ấy, cách nói năng có phần bực dọc ấy, mới thân tình làm sao? Anh chưa dám tin. Anh hơi cười. Vâng, chả mấy ngày nay trên nhà có việc bận quá, gia đình nhắn về. Ông nói không thành thật rồi. Cứ nói thẳng ra là ông ngại chuyện giữa tôi và ông.
nhưng tôi sẽ không giải quyết như các phương án của ông đã nghĩ đâu.
Ông thừa hiểu, nếu có một phút ở bên Lý mà phải thêm một năm sốt rét và đội bom đạn, tôi sẵn sàng làm đấy.
Nhưng từ hôm về đến nay, không một lần đến thăm Lý, và hôm nay lên đây tìm ông, tôi đã đau nhói đến tận xương.
Nhưng phải thế thôi, không có cách nào khác được đâu.
Xuống mà chăm nom cô ấy và cháu đi.
Bao nhiêu sự chuẩn bị sẽ phải đối phó, lúc này như hẫng đi.
Anh vội vàng đi lấy thuốc lá mời Trường. Vẫn có một cái gì đấy chưa dám tin, nó còn chơi vơi ở quanh mình.
Anh rụt rè chìa bao thuốc, Trường rút điếu thuốc.
Chiều nay ông xuống ngay đi.
Dạ, tôi thu xếp công việc rồi xuống anh ạ.
Vợ con bỏ đấy, ông có gì đâu mà phải thu xếp.
Dạ, cũng có một số thứ cần thiết.
Hình như ông còn ngại tôi phải không?
Không hẳn là thế. Tôi định sẽ báo cáo với anh việc này tỉ mỉ.
Mọi việc đã như vậy rồi, có gì phải tỉ mỉ nữa?
Có thể ông chưa tin những lời tôi nói đâu. Hôm nay tôi lên đây, ông cũng thấy khó hiểu phải không?
Không phải thế anh ạ.
Không, tôi biết.
Cả hai người cùng im lặng. Người thầy giáo lắng nghe sự xáo động trong lòng mình và cố ghìm nén nó lại.
Trường hút hai hơi thuốc liền, ngửa mặt nhìn ra ngoài, nhà khói chậm chạp.
Vứt nửa điếu thuốc còn lại ra cửa, anh vẫn nói chậm chạp và không nhìn người nghe.
Ừ, có thể ông vẫn chưa hoàn toàn tin ở tôi. Cái đó tùy ông. Nhưng nghĩ cho cùng, thì anh chiến sĩ cách mạng nào đi đánh giặc chả vì hạnh phúc của người khác. Bây giờ đã như thế rồi, lẽ nào tôi lại bù đắp sự hy sinh mất mát của mình bằng cách xé đôi hạnh phúc của ông đi.
Một người lính đi đánh Mỹ 10 năm gian nan, để lúc này trở về làm một việc mà bất cứ kẻ tầm thường nào cũng có thể làm như thế sao?
Nói xong, anh vẫn nhìn ra phía cửa. Còn người thầy giáo thì nhìn anh chân chân. Hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Anh định nói câu gì đó, nhưng vẫn đứng lặng nhìn Trường.
Đó là buổi sáng cuối cùng Trường ở hậu phương. Thư quà của gia đình và công gửi Ngà, Trường nhờ Thú đưa về đội điều trị cho cô. 10 ngày sau, anh được lệnh chuyển vào phía trong, tận đầu mút của tuyến phía Tây Trường Sơn. Tiện đường, anh ghé lại chia tay Ngà. Căn nhà thùng ấy, lợp mái và thưng xung quanh toàn bằng giấy dầu, để lẩn trốn cái mùi chua ẩm và tiếng gõ lóc bóc đều đặn của những hạt mưa. Sau những lần ăn và tiêm thuốc, khám bệnh, nếu không có sách đọc, cô thường chùm chăn nằm hàng buổi. Thế là Ngà đã ở đội điều trị này gần 3 tháng rồi. Đã bao nhiêu lần thay đổi chỗ ở, bao nhiêu lần cấp cứu, hết chấn động thần kinh, lại sốt rét, sốt ác tính lại chuyển sang sốt cách nhật. Sốt hủy hoại hàng triệu hồng cầu, sốt rụng hết quá nửa tóc. Bấy nhiêu ngày xa đơn vị, chỉ biết tin tức qua những người đến thăm và thỉnh thoảng Thú mang rau cho. Một tuần trước, cậu ấy mang thư và quà đến, làm ruột gan Ngà cồn lên như khát nước sau cơn sốt. Muốn hỏi, muốn biết bao nhiêu chuyện, cậu ấy càu nhàu. Còn bụng dạ đâu, tôi hỏi tình hình Hà Nội. Độ này đã xưng tôi được rồi. Nhưng vẫn chưa thể là người lớn. Mỗi khi có chuyện gì của bạn bè, mặt mũi lại trịnh trọng nghiêm túc và trông lại đần ra. Cái tuổi 20 của cậu ấy càng làm ra trịnh trọng càng buồn cười. Cũng như những lần trước, lúc đầu nhìn vẻ mặt quá đáng ấy, Ngà cười thầm. Nhưng càng nghe chuyện của cậu ta, Ngà càng cảm thấy mình đã lây nỗi buồn mất rồi. Nghe chuyện Thú kể, lại nghĩ đến lá thư của mẹ, của công. Chị hơi rùng mình chua chát. Chị giục Thú.
Thôi, Thú về đi. Mình lại lên cơn sốt mất rồi.
Chị chùm kín chăn. Chiều đó bỏ cơm. Rồi mấy ngày sau đó, câu chuyện cứ lần quần, làm cho Ngà thấy nặng nề, chân tay bải hoài. Anh ấy thật là tốt. Ngà nhớ mãi buổi sáng gặp nhau ở đường tránh của cua bánh rán. Con người thông minh bướng bỉnh lại cười rụt rè và hai con mắt nhìn xuống khi Ngà nhận xét
và anh tự thú nhận sự đối lý trong những câu chuyện tranh cãi bâng quơ. Những lúc ấy, Nga mẩm bụng cười thầm. Anh chàng đại đội trưởng có tiếng là bướng và liều nhất binh trạm, vẫn thích ngờ nghịch, dại dột, trông đến ngây thơ trước mặt đứa con gái kém mình 7 tuổi. Nếu mình là chiến sĩ của anh ta xem, chắc cũng chả đến nỗi nào đâu. Chà, anh xử sự chuyện ở nhà như thế, bình tĩnh thật. Tự nhiên, Ngà thấy thương mẹ anh, thương chị Lý và cháu bé. Những ý nghĩ chạy quay câu chuyện này, suy cho cùng, chả có liên quan gì. Sao Ngà không thể xua đuổi đi được? Ngay cả khi đang sốt rét, hai hàm răng đánh lập cập vẫn lờn vờn trước mặt câu chuyện của anh. Lạ thật, chuyện người khác mình lại lo, còn chuyện công sắp sửa vào thăm và những lời lẽ an ủi, mong cầu của mẹ về chuyện mình lại thấy như xa lạ đâu đâu. Ngay lúc này, Ngà đang chìm đắm trong cơn sốt nóng và những nỗi buồn hộ ấy, bỗng người chị bừng tỉnh. Anh đến đây ư? Có lần Ngà đã phì cười nghe anh nói. Tiếng tôi thế, nhiều người vẫn khen là ấm và vang đấy. Có phải những âm thanh trầm bao giờ cũng sâu phải không chị Ngà? Đúng cái giọng nói ồm ồm, ấm và vang ấy rồi. Tiếng nói đang cất lên hỏi thăm lán đồng chí Ngà công binh. Sợ nhầm, Ngà lắng nghe. Đúng rồi, anh đang chào mấy cô nuôi quân ở dưới suối. Ngà vội vàng tung mảnh dù đắp, ngồi dậy, cuống cuồng vơ tất cả mọi thứ ở đầu giường, cuối giường và trên vách nhét vào cái hòm đất phía sau hai mảnh giấy dầu đã táp thành cánh cửa. Lấy gương lược chải đầu, sửa lại quần áo, chị nhảy qua giường cô bạn vừa bỏ đi chơi để xếp dọn và nhét vào hòm. Hơi tiếc, lọ hoa bằng vỏ đạn, sáng nay chưa kịp kiếm hoa thay. Gian lán đã tươm tất, vẫn chưa thấy anh. Hay là sang nhà khác? Không, ông ấy đi nhầm đường rồi. Tụi nuôi quân trêu anh ấy có khổ không? Chúng nó gọi lại tiếng anh. Rồi đằng nào cũng tới nơi, nhân tiện tôi rèn luyện cho quen. Người đâu mà lúc nào cũng thích hài hước. Như thế còn phải qua một quả đồi nữa mới đến đây được. Còn đủ thời gian để trấn tĩnh lại. Mà sao anh lại đến đây? Mặt đường đang vào chiến dịch túi bụi thế, liệu con nên an ủi anh vài lời không? Ai người ta nói chuyện gì với mình mà an ủi, dơ thật. Từ ngày vào chiến trường tới giờ, chưa lúc nào Ngà thấy mình lúng túng, thiếu chủ động như lúc này. Nhưng đến khi trưởng đến, cười nói ồn ã, chị thấy mình lạnh, sắt lại, lắng im và hơi buồn trong những cử chỉ lịch thiệp. Trường như cố tình tạo ra không khí ồn ã. Ngà hỏi về Hà Nội, anh cười. Tôi là dân nhà quê, gia tỉnh bỡ ngỡ, thành ra cũng không đi đến đâu. Khuôn mặt Ngà bỗng đỏ bừng vì cơn sốt lại kéo đến. Chị vẫn ngồi nguyên, hơi cắn vào vành môi dưới. Hai mắt mở to nhìn thẳng vào Trường, khiến anh phải bẽn lẽn cúi xuống và nhận ra lời trách móc từ đôi mắt ấy. Sao anh lại xa lạ cách biệt thế? Anh ngẩng lên, nói làng. Để tôi ra ngoài này một chút, chị mệt nằm nghỉ đi. Anh cứ ngồi chơi, không sao. Cả hai im lặng, nghe rõ tiếng lóc bóc gõ đều đặn trên mái lán. Có thể mình đã làm cô ấy tự ái cũng nên, anh hỏi. Hồi chị ở nhà, quán bia chỗ Nguyễn Biểu đã có chưa? Suýt nữa Ngà bật cười, cô lại nhìn làm anh lúng túng. Thú thật, qua Hà Nội, tôi chỉ ấn tượng với những quầy bia. Anh về ngoài ấy hàng tháng, chỉ nhớ sâu sắc những quán bia thôi à? Tất nhiên, bao nhiêu trận địa của tự vệ Hà Nội bắn rơi máy bay, bao nhiêu chuyến tàu chờ người Hà Nội ra mặt trận, bao nhiêu người bốc dỡ hàng suốt ngày đêm để chuyển ra chiến trường, tôi kể sao hết được. Còn bia thì tôi lại không nghiện, nhưng những chỗ ấy là dễ xảy ra tai nạn. Họ xếp hàng dài, trồi cả ra lòng đường. Thế thì anh nhầm rồi. Chỗ anh nói là Phùng Hưng, chứ Nguyễn Biểu trôi thế nào ra ngoài đường? Đã bảo là tôi không thuộc hết mà lại. Chị tính, lái xe trong chiến trường có bằng cấp gì đâu. Lính nhà ta ôm lái cứ lắc lên lắc xuống. Đến chỗ ấy chỉ sợ kẹp chết người. Quy định đường cấm một chiều hai chiều, nhầm lẫn lung tung. Công an có thổi còi liền thò đầu ra. Tôi ở đoàn Quang Trung, mới ở chiến trường xa đồng chí ạ. Công an đòi phạt. Tiền không có đành nói ngang. Các đồng chí cho tôi gửi xe lại đây. Khi nào phải được tiền chúng tôi đến nộp. Rồi xin các đồng chí cái giấy nhận thực bị chậm. Các ông ấy sợ nghẽn đường phải xua tay. Thôi đi đi, rút kinh nghiệm nhé. Ngà nhìn anh gật đầu. Anh liền dừng lại. Sau mỗi cái gật, như thể đó là một dấu chấm. Chị thú vị nhận thấy trong những câu chuyện ngồ ngộ có cái gì rất chất phác ở con người anh. Chị hiểu, anh biết Hà Nội ít thật, chứ không phải cách nói làm duyên như chị nghĩ ban đầu. Qua những chi tiết nhỏ nhặt, những khung cảnh sinh hoạt anh kể, Ngà hình dung ra phần nào Hà Nội những ngày này. Rất tiếc, anh chỉ cầm thư quà qua trình nhật và công, chứ không gặp mợ và anh trai Ngà. Để khỏi bắt tụi anh vắt óc nhớ những nơi chị cần biết mà anh lại không nhớ, chị chuyển câu chuyện bằng một lời cảm ơn thành thật về cử chỉ của anh khi cầm chiếc áo của chị. Chị nói rằng bức thư ở áo anh giặt hộ là thư của mợ chị nói về công. Khi chạm đến chuyện này, chị thấy có cái gì đó không thoát, chị lại chuyển sang chuyện khác một cách hợp lý. Thật sự là cảm ơn anh Trường nhiều lắm. Tôi không ngờ anh đến tận đây thăm tôi. Đáng nhẽ đi hôm qua, chờ lĩnh thực phẩm, nhân tiện đến kho hậu cần, tôi sẽ sang thăm chị. Ngày kia chúng tôi lên đường. Ngà cười thân mật. À, thế là nhân tiện. Thật may có khoản thực phẩm, tôi mới được may mắn hỏi anh một số chuyện. Trường vẫn thành thật. Nếu đúng như mệnh lệnh, chị bảo cũng đành chịu, làm thế nào được? Xưng hô gì cứng nhắc, làm khó xử thế không biết. Ngà đã định nói đùa. Thế thì chị cũng chịu thật. Chị kìm ngay. Cái kiểu đùa như thế khi đã thành quen sẽ làm mất vẻ dịu dàng vốn là cái tính rất riêng của con gái. Chị mời anh, nghe như một mệnh lệnh. Hôm nay anh ở đây, rồi lên thăm mấy anh đồng hương của anh ở ban ngoại. Không được đâu. Ngày kia anh mới đi. Đây sang kho hậu cần có 2 tiếng. Tôi đi không dặn, sợ anh em lái xe mong. Anh làm như chiến sĩ của anh ngờ nghệch đến bữa ăn cứ ngồi nhịn đấy. Cũng được. Nhưng ở đây cứ đối thoại thế này thì buồn lắm. Thấy mình quá lời, Trường chữa. Tính tôi hiếu động, chỉ thích có việc gì làm. Hay ta đi kiếm măng rừng đi. Thôi, Ngà sợ những bụi gai lắm. Thế này nhé. Anh biết câu cá không? Khoản ấy thì chúa rừng. Hồi nhỏ, ở nhà bao giờ tôi cũng có 5 loại lưỡi câu. Nhưng ở suối có khác đấy. Suối lại càng thạo. Ngà, à, chị có biết. Anh sợ có lỗi khi gọi tên một người quen à? Trường đỏ mặt nói tuế toá. Không phải thế. Thôi được, ở suối thì cá trông thấy mình thấy cá nên. Ngà cười gạt đi. Thôi, tôi hiểu tài của anh rồi. Bây giờ anh ngồi đây, để Ngà bới run rồi ta đi. Ngà đang sốt kia mà. Khỏi rồi. Không phải, đưa đây kiểm tra. Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay đặt lên trán xem đã bớt nóng thật chưa. Ngà hơi nghiêng đầu né tránh và nhìn anh ngạc nhiên. Cái nhìn như một lời can ngăn. Đừng thế. Thấy Trường đỏ bừng mặt vì bị hững, sợ anh hiểu lầm, chị cười rất to giải thích. Anh đừng lo, lính Trường sơn sốt, đi ra mặt đường là thường chứ. Chịu khó ngồi đây, Ngà về ngay. Quả lúc này, Ngà quên là mình đang sốt, quên cả giờ đi tiêm thuốc. Kiếm được mồi, hai người hăng hái chạy xuống suối, trèo qua những mỏm đá lởm chởm sang bờ bên kia. Dưới lòng suối, nước vẫn lao sùng sục. Từ khi bước ra khỏi lán, hai chân Ngà đã liêu xiêu trực ngã. Chị vẫn bước ào đi. Qua suối không thể nào đi nổi, chị đành chìa tay cho Trường sắt. Nước rào ướt đến ngang người, chị thấy ơn ớn lạnh. Hai môi đã tím lại, chị vẫn cười và nói chuyện. Lên khỏi suối, leo thoăn thoắt, Ngà đưa Trường đến một hốc sâu trông như bể chứa nước. Ở đây nước lạnh, theo chị có rất nhiều trê đá và có cả cá trình dài hàng mét. Hai người chỉ có một cần câu, Ngà nhường cho Trường, còn chị làm cố vấn, tiếp liệu và giữ kho. Ngồi một lúc, Ngà đứng dậy, đi thăm dò các vũng lặng khác.
quay về, lại ngồi xuống chỗ cũ cạnh Trường. Hai người cùng mải mê theo dõi. Gần 10 phút, không hề thấy động tĩnh. Trường chán. Đi vũng khác, ở đây sâu lắm. Ấy, phải kiên trì chứ. Thủ trưởng nhanh bi quan thế.
Trường im lặng, ngoan ngoãn và chăm chú như một đứa trẻ. Lâu lắm mới thấy động đậy phao. Anh cố dưỡng im cần câu. Ngà thì thào. Nó đấy.
Trường mải theo không để ý. Phao chúi, ngà kêu. Rất.
Nhưng Trường vẫn để nguyên. Khi cô bắt đầu nghi ngờ tài câu cá của anh, Trường đã giật mạnh cánh tay vút. Con cá tuột khỏi lưỡi, rơi xuống rãnh nước, chảy xuống vũng sâu. Ngà nhào tới nhoài người phủ. Trường cũng nhanh chóng quẳng cần câu, chụp. Tay ngà đã chụp trúng nó. Anh đang đà lại chụp vào hai bàn tay ngà. Anh vội vã nhấc lên và ngược. Ngà nhìn anh hơi mỉm cười, rồi hai bàn tay búp măng giữ chặt con cá giơ lên. Lúc này mới biết, ngạnh đánh vào tay bút thót, chị nhăn mặt kêu. Ái ái, bỏ mũ của em ra đi.
Trường nhanh chóng ngà mũ sắt của mình.
Ngà thả cá vào mũ, những ngón tay nhòe đỏ. Trường lo lắng.
Việc gì không?
Khỏi ngay thôi mà. Cái ngạnh này bút ghê lắm, nhưng chỉ một lát là khỏi. Rồi chị ngồi chăm chú xem. Chốc chốc, cái miệng xinh xẻo ấy lại thì thào. Đấy, đấy, sắp giật. Đấy, giật đi anh.
Những lần sau, Trường văng cần lên sườn đồi, có tuột khỏi lưỡi cũng chắc ăn.
Ngà chỉ có việc chạy đi nhặt, luôn miệng khen. Anh khá lắm, rất khá, đáng khen ngợi.
Trở về ngồi vào chỗ cũ một lúc, chị lại bỏ đi. Cách một tảng đá lớn là nơi chị nhóm lửa luộc hạt gắm. Một chiếc thùng sắt tây bẹp rúm gió làm nồi đun. Luộc chín, lại chính cái thùng đó làm nồi sang. Những việc đó, Ngà làm trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Chốc chốc, chị lại lắng tai nghe tiếng nước bật lõng và cần câu miết vào không khí, biết là anh câu sát cá. Tự nhiên, chị nghĩ ra một cử chỉ rất trẻ con. Giang xong, lấy vải nhựa căng trên bốn que, mái thuôn dốc như hồi nhỏ đi cắm trại. Tìm hai viên đá thật bằng, đặt cân cắm hai bên. Ở giữa là mũ hạt gắm sang xém cạnh. Chị muốn tất cả thật bất ngờ với anh. Ngắm nghía thấy ưng mắt, chị đi vòng lại phía sau anh. Tay cầm mấy cây cải rừng than vãn.
Em định đi kiếm sau về nấu cá, chả đâu có.
Món đó phải anh chàng thú.
Thôi, để đây đã. Anh xem hộ em những cây sau bên tảng đá kia có ăn được không?
Nói xong, chị cầm cần câu trong tay Trường, nhắc lên, chỉ cho anh sang phía bên kia tảng đá lớn. Từ nãy, anh vẫn mải mê câu. Bây giờ mới để ý đến tảng đá đồ sộ, phẳng nhẵn, chỉ cách 15 mét. Và quả thật, việc làm bé bỏng của Ngà đã làm anh ngạc nhiên. Anh ơ một tiếng, quay lại định hỏi. Bắt gặp hai gò má dậy đỏ, nụ cười trúng chím, chứa chất niềm sung sướng của Ngà. Anh hiểu ra mọi việc. Anh cũng cảm thấy mình hoàn toàn trẻ trung như một cậu thanh niên mới lớn. Ngà vẫn chăm chú, theo dõi sự ngạc nhiên thích thú của Trường. Chị giữ nguyên nụ cười kín đáo. Những sợi tóc vương rối trước vầng trán lấm tấm mồ hôi như bớt vẻ bướng bỉnh, nó dịu lại ngây thơ. Bất giác, Trường thấy cô đẹp lên một cách lạ lùng. Nhưng anh chỉ cảm thấy, không dám nhìn lâu. Nó giống như khi người ta bắt gặp mùi hoa thơm, thấy xao xuyến, mà không dám chăm chú, sợ nó biến đi. Ngây ngất mà phải hững hờ, để khi không còn, đỡ bàng hoàng sụp đổ. Đó là sự chuẩn bị thường xảy ra với những con người từng sóng gió, bắt gặp niềm hạnh phúc mới mẻ. Từ lúc ngồi xuống viên đá, Trường chỉ chăm chú tách lớp vỏ cứng, cho hạt lộ ra với lần vỏ mềm, mỏng như áo lót màu nâu nhạt. Bóc được lớp mỏng ấy ra, ăn hạt gắm đầu tiên, anh nhận ra cái vị bùi đắng ngắt ngắt, dẻo quánh, díp giáp ở hai đầu hàm răng. Anh vốn vụng bóc hạt gắm, có những hạt cứng, chả nhẽ lấy răng như ở đại đội, chỉ có lính con sai với nhau. Anh loay hoay bóc một cách khó khăn. Không khí tự nhiên yên ắng hẳn đi. Anh rất muốn phá vỡ sự im lặng, chỉ có tí tách của lớp vỏ hạt gắm tách ra. Phải một lúc lâu, anh mới cất tiếng khen. Ngon, ngày trước tôi nghe nói
một tiểu đoàn bộ binh bị lũ làm tắc đường suốt 2 ngày, chỉ ăn hạt cắm trừ cơm. Tôi cho là bịa, nhưng ngon thật, ăn được. Ngạ cười, ăn gần hết mới nhận ra ngon. Cô trao cho anh nhân hạt mới bóc. Hạt này không đắng. Trường nhận lấy ngoan ngoãn, cô lại trao tiếp cho anh những hạt khác với lời dặn. Hạt này bùi, hạt này bánh tẻ, hạt này dẻo. Trường kêu lên, Ngà phải ăn đi chứ. Em có giải lao đâu, mà bóc chậm như anh, cả ngày không được ăn. Đây là lần thứ 2 cô buột miệng xưng em, nhưng không chữa lại. Trường nhận ra tiếng đó, anh lướt nhìn Ngà. Cô hơi ngượng, cúi xuống nhìn chăm chú viên hạt gắm đang bóc. Nghe nói, đầu mùa khô đơn vị công binh của Ngà cũng chuyển vào trong ấy. Có thể như thế. Chuyển vào trong cung thì hay. Chúng mình có dịp gặp nhau. Đâu chả là nhiệm vụ. Chữ chúng mình của Trường làm Ngà cảm thấy đã có một cái gì đó hơi quá ý nghĩ của chị. Chị hơi ngớ người trong một giây, rồi tìm ngay được câu nói, đẩy cái tình cảm đó ra xa. Trường cũng biết mình hơi vô ý. Anh lúng túng. Cho đến khi hai người chia tay nhau vào buổi chiều hôm ấy, Ngà trao cho anh một gói hạt gắm. Cho em gửi mấy đồng chí lái xe cùng đi với anh. Trường ngả mũ, chốt hạt gắm vào đấy. Ngà vội kêu lên. Anh liều thế, mũ quân nhân, bạ cái gì cũng đựng. Trường cười gượng. Ra ngoài kia, khác có cái bọc. Ai lại đem buộc khăn mùi xoa mới, nhọ hết cả. Trong khi Trường nói, Ngà hơi ngoảnh đi. Trường rơi chiếc khăn trao lại. Chị Mai nhìn dòng nước chảy như đang tìm vật gì ở đáy không để ý. Trường phải nhắc lại. Cầm về giặt hộ nhé. Chính bạn mới liều đấy. Ngà miễn cưỡng cầm lấy chiếc khăn, giọng hơi lạnh. Anh tưởng con gái chúng tôi làm việc gì cũng liều lĩnh ư? Thôi được rồi, anh đi trên đường nên cẩn thận đấy. Ngà chả phải lo, bọn này thì... Anh kêu nho nhỏ. Hình như Ngà lại lên cơn sốt rồi phải không? Không sao. Để tôi đưa lại lán. Cảm ơn anh, đừng nên như thế. Chị vẫn đứng nguyên, giữ nguyên một nụ cười niềm nở, giữ nguyên những lời nói dịu dàng. Thôi, tạm biệt. Và quay đi khi Trường vừa bước xuống suối. Lên khỏi dốc, như đã kiệt sức, hai tay khoanh trước ngực, chị tựa vào gốc cây, mắt nhìn lơ đãng vào giữa im lìm. Từ xa, rừng chiều khép dần vào lòng nó, cái vắng lặng âm âm. Chị cắn chặt hàm răng đều đặn vào làn môi, cố nén một hơi thở rất trống trải dâng lên trong lòng mình. Đại đội công binh sẽ chuyển vào trong ấy và chúng ta lại gặp nhau. Anh nói để an ủi tôi đấy ư? Xin cảm ơn sự tốt bụng của anh. Anh cứ yên tâm nhẹ nhõm mà đi. Vào hay xa, với chúng tôi đâu chả là nhiệm vụ. Ở đâu, chúng tôi cũng chỉ là người đứng cạnh đường, suốt ngày đêm hồi hộp, mong đợi các anh đến. Để rồi các anh lại vô tình lướt qua, không hề biết, không hề thông cảm hết những gì đã xảy ra. Không biết rằng, những người đứng cạnh đường ấy đã thổn thức, đã khao khát nghe tiếng xe qua, như nghe nhịp đập của tim mình. Thôi, tạm biệt anh. Tôi có quyền gì để lo lắng phấp phòng, đến chặng đường anh đi vào trong ấy đâu. Liệu có phải như thế không?
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 23 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.